Phật
Pháp
ứng dụng.
Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, và gửi lời cầu chúc sức khỏe, kính chúc các vị Phật tử một ngày cuối tuần thân tâm an lạc. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi đến với các vị một cái bài giảng mà gọi là cũng trong cái tầm nhận thức của chúng ta để ứng dụng có thể tu tập được, đó là bài giảng là nghiệp và định mệnh. A Di Đà Phật. Dĩ nhiên là những cái thuật từ này chúng ta quá quen thuộc, không ai cảm thấy xa lạ với hai từ này. Nhưng để chúng ta hiểu và phân tích rõ như thế nào giữa mối tương quan nghiệp và định mệnh của những học thuyết khác, thì trong bài giảng này chúng ta cần tìm hiểu. Xin thưa các vị, tất cả những người ngồi trong hội trường này, các vị có tin rằng mình có định mệnh không? Ai có tin định mệnh đâu, đưa tay lên coi. Nhiều dữ vậy hả? Rồi ai không tin mình có định mệnh đâu, đưa tay lên coi. Hả? Ít vậy, le que vậy. Như vậy ở đây cái tầm ảnh hưởng của mình về các học thuyết khác là lớn chứ không phải nhỏ đó. Có thể do một phần là chúng ta ảnh hưởng các học thuyết khác, cũng có thể do một phần do cuộc đời của chúng ta kinh nghiệm mà nên. Vì vậy cho nên tôi muốn cho tất cả các vị khi là Phật tử, chúng ta hiểu như thế nào về định mệnh hay là những học thuyết khác gắn liền với số phận của chúng ta. Dĩ nhiên trên cuộc đời có những người tin rằng chúng ta có định mệnh, và không hẳn rằng ai cũng là tin như thế. Có những người không tin mình có định mệnh, có những người tin có đời sau, có những người không tin có đời sau. Đó là cái quyền tự do của mỗi con người. Nhưng để chúng ta cần tìm hiểu sâu vào trong vấn đề này, thì trước hết tôi với các vị cùng phiêu bồng qua một cái giai thoại ngắn trong một cái bộ tiểu thuyết coi như là tương đối đồ sộ mà chúng ta từng quen thuộc. Đó là bộ tiểu thuyết gì? Nghìn lẻ một đêm. Xin thưa các vị, tôi nghĩ ở trong đây dường như chắc là ai cũng biết bộ tiểu thuyết này. Xuất xứ từ một đất nước Ba Tư ngày xưa, và bây giờ chúng ta gọi là những vùng Trung Đông, Iran, Iraq. Nó là những cái nơi mà có thể là sản sinh ra những cái nền văn hóa tương đối sớm. Và vì vậy cái bộ tiểu thuyết này so với những năm về trước là những cái triết lý rất hay. Cho dù những cái vấn đề đưa ra có một vài vấn đề thấy không thực tế lắm, nhưng mà nó vẫn logic và chúng ta có thể chấp nhận được trên cái mặt gọi là văn học. Xin thưa các vị, trong đây tôi có nhớ một cái đoạn ngắn trong một cái tiểu thuyết này. Đó là một cái phần mà gọi là người ăn mày thứ ba. Thì ở đây tôi kể một chút đoạn truyện để chúng ta thấy rằng cái quan điểm về số mệnh ngày xưa nó cũng đã từng có trong những đất nước mà ở vùng Trung Đông, chứ không hẳn là cái này là của Trung Quốc và ảnh hưởng Việt Nam không, mà nó đã có từ rất lâu rồi. Thì trong bộ tiểu thuyết này mới đưa ra một hình ảnh là có một ông nhà giàu này, ông có nhiều vợ, và có một điều là ông lại không có con. Những lần ông sinh con ra đều là chết trẻ hết. Vì vậy cho nên ông rất lo buồn. Một hôm ông nằm chiêm bao, ông cũng thấy một cái điềm lành để một cái chim tinh gia cho ông biết rằng đó là điều ông sẽ có con. Nhưng mà trong điềm chiêm bao nó báo trước rằng là đứa con ông vào năm 15 tuổi nó sẽ bị một người hoàng tử của xứ sở đó, tên đó, nước gia như vậy, trong hoàn cảnh như vậy, những cái diễn biến như vậy, là chính tay người đó sẽ giết chết con ông. Thì thật ra mà nói, sau này khi ông được một cái người con, nhưng mà ông luôn ám ảnh trong lòng rằng là con mình sẽ chết ở độ tuổi 15. Vì vậy cho nên trong cuộc đời của ông rất yêu mến con, và ông tìm cách để giúp con mình có thể là làm sao để thoát khỏi được một quy luật khắc nghiệt về cái chết của con mình. Và thầy chim tinh gia đó mới nói thêm rằng nếu con ông qua được tuổi 15 thì con ông có một đời sống tuổi thọ rất dài. Và các vị biết điều gì xảy ra. Cho nên đến cái thời điểm mà cuối năm 14 tuổi thì ông đưa cho con ông đi ra một cái hòn đảo hoang vắng, nơi đó không có một bóng người. Và ông đào một cái hầm rất sâu ở trong đó, một cái hầm đá, và ông tạo mọi điều kiện để giúp cho con ông vượt qua những tháng ngày của độ tuổi 15, đứa con trai. Vì vậy, nhưng mà nó có điều rất là đặc biệt là vậy. Cái chàng hoàng tử mà ở trong cái ông thầy bói nói đó, cái tên đó đó, thì trong một cái chuyến du thuyền đó anh đã xảy ra những biến cố y chang như ông thầy bói nói, và cuối cùng anh đã bị đắm thuyền gần cái hòn đảo đó. Và khi anh đã đắm thuyền rồi á, anh mới bò lên được một cái hòn đảo, mà chính cái hòn đảo này là nơi mà cái người cha đã đào một cái hầm để giấu con mình ở trong đó, để mà sống tị nạn qua cái độ tuổi 15. Thì khi mấy một cái đoàn thuyền từ xa đến, thì cái chàng này nè bò lên trên một cái đọt cây gần đó để coi diễn biến của mọi việc như thế nào. Bởi vì mọi người cứ tin rằng trên đảo này là không có người. Nếu anh chàng hoàng tử này không bị đắm thuyền thì anh cũng không bò lên trên đây để làm gì. Vì vậy anh thấy một cái diễn biến là có khoảng 10 gia nhân và đưa một ông già có một đứa con, mang theo rất nhiều đồ ăn, nước uống và nhiều thứ thực phẩm và nhu cầu tiện nghi khác, và đi đến một cái nơi đó thì mới dỡ mấy miếng đá vuông lên, và có một đường hầm, như được một đường hầm bí mật, và đưa cậu trai này vào trong đó, và sau cùng rồi cái lắp đá lại và lấy đất phủ kín lại. Thì anh này ảnh ở trên đọt cây, ảnh nhìn thấy diễn biến của toàn bộ những cái hành động của những người này làm. Và sau khi chiến thuyền này đã quay trở lại bờ thì anh ta nhìn thấy vừa khuất tầm mắt, thì lúc đó anh ta mới tuột xuống, và anh ta men theo cái lối cũ của những người hồi nãy đi đó. Và anh ta đến nơi đó thì anh ta thấy rất rõ là đất đang lấp một cái nơi như thế, và anh ta mới moi đất ra thì nơi đó có hai viên đá to để đậy bích cửa, và anh ta mới cạy đá đó lên thì đúng ra trong đó có một đường hầm bằng đá rất thênh thang. Và anh ta mới men theo con đường đó, anh ta mới đi thẳng sâu vô trong đó. Thì anh ta sâu vô trong đó thì anh ta nhìn ở trong đó như một cung điện vậy đó, có tiện nghi nơi ăn chốn ở, giường ngủ, bồn tắm, tất cả mọi thứ, nước nôi và các loại trái cây, rượu và các nhiều thứ khác. Và anh ta mới thấy một cái cậu nhỏ 14 tuổi, cậu trai rất là tuấn tú khôi ngô, và cậu ta cảm thấy giật mình khi nhìn thấy một người lạ mặt, tại sao lại có thể biết và xuất hiện tại nơi này. Và trong đó rồi hai người mới ngồi nói chuyện. Chàng hoàng tử này giữ thân phận của mình, không cho cái cậu nhỏ này biết là thân thế mình là hoàng tử. Thì qua quá trình làm quen, anh ta mới nói là anh ta như một thương buôn bị đắm thuyền và cuối cùng đi lạc vào trên đảo này, và tình cờ thấy diễn biến của một cái việc này như thế như thế. Và ông này mới tò mò làm quen với cậu nhỏ, và hai người trở thành như bạn. Và anh ta mới hỏi rằng là lý do gì mà mọi người khác đem đến đây như là một sự chung sống như vậy. Thì cậu nhỏ mới trả lời kể hết rằng á, là ngày xưa có một ông thầy bói, tức là thầy chiêm tinh, nói với cha em rằng là cha em á, chỉ có một mình em thôi, và vào đúng độ tuổi 15 em sẽ bị chết dưới tay của một người tên đó như thế, và là hoàng tử của vị vua nước đó như thế như thế, nói chúng phóc y chang như anh ta. Và anh ta cảm nhận rằng là làm gì có chuyện đó, trong khi anh ta là một con người hoàn toàn lương thiện, làm gì có thể là chính bàn tay anh có thể giết chết cậu nhỏ này. Và vì vậy anh này mới nói một cách rất là thẳng thắn với cậu nhỏ này rằng em cứ yên tâm, không bao giờ có chuyện đó xảy ra, và ông thầy bói đó là một cái chuyện hảo quyền, áp đặt một điều không đúng, không có một chàng hoàng tử nào có thể làm hại em như thế, cho dù tới cộng long em cũng không thể được. Anh này anh biết rất rõ, bởi vì anh đâu có ác ý với cậu bé này đâu. Thành ra ông cứ đinh ninh là như vậy. Rồi cuối cùng các vị biết điều gì xảy ra? Đúng cái thời điểm là ngày cuối cùng, chỉ có ngày hôm nay nữa là nếu vượt qua ngày hôm nay, cậu bé sẽ được sống mãi mãi. Tức là đúng theo lời thầy bói là cuối ngày hôm nay là kết thúc của năm 15 tuổi, cậu bé sẽ trở thành một con người qua 16 tuổi trưởng thành và sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp cho đến già. Thì thật ra cậu bé hôm nay rất vì vui mừng, và cho đến ngày hôm nay cậu bé cũng không có biết rằng cái chàng sống chung với mình là chàng hoàng tử tên đó và như thế. Và chàng hoàng tử nói rằng còn vài tiếng đồng hồ nữa thì để chứng minh rằng một lời thầy bói nói tầm xàm đó sẽ không bao giờ thành hiện thực, tại vì đã trải qua thời gian dài rồi. Thì cuối cùng thì cậu bé mới kêu anh này thì thôi bây giờ mình ăn mừng đi. Và cậu bé nói là bây giờ muốn xẻ một trái dưa nào đó tốt nhất để rồi ăn mừng, để rồi chúng ta chia tay. Và cậu bé mới nói một ý là sẽ nhờ cha sẽ cho anh có gian để vào lại đất liền. Trong một cái việc như vậy, hai người rất là vui vẻ tâm tình ở trong cái hang động bí mật đó. Thì khi mà chuẩn bị xẻ trái dưa đó thì các vị biết điều gì xảy ra? Đó thì anh này chọn một trái dưa rất là tốt và rất là lớn để chuẩn bị xẻ, hai người cùng ăn mừng. Và anh này mới tìm được cái con dao để xẻ dưa thì anh ta không thấy. Thì cậu bé mới nói là trên đầu giường á, anh lên trên đó lấy. Anh chàng hoàng tử này anh mới đứng dậy anh lấy con dao. Nhưng rồi vừa khi lấy con dao xong á, ảnh bước ra đó thì anh bị cái đống mền mùn lúi nhúi đó quấn chân ảnh, và xoay ảnh mới té đi. Thì con dao đó lại là vô tình rơi trúng vào tim của cậu nhỏ này. Thì khi trúng vào tim rồi thì cậu này chỉ la lên những tiếng la cuối cùng trong tích tắc, rồi cậu qua đời. Và anh chàng này ngẩng đầu lên trời kêu những tiếng trời ơi rất là thảm thiết. anh ta nghĩ rằng làm sao bàn tay anh ta có thể giết chết cậu nhỏ này. Nhưng vậy mà cuối cùng anh ta lại trở thành những người là giết cậu nhỏ này bằng cách như vậy. Và cuối cùng anh ta đã trốn. Diễn biến diễn ra trong cái bối cảnh là 2 tiếng đồng hồ sau đó thì chiến thuyền của người gia đi vào để mà gọi là đưa con vào bờ. Trong cái một lòng cũng khấp khởi, một cái tin vui, nhưng cũng rất lo lắng rằng bởi vì chưa gặp mặt con. Thì khi mọi người ghé thuyền đi vào chỗ cũ và mới chạy vào trong cái đường lối đi vô đó, thì thấy làm sao ở nơi này có một cái vết đất mà mới lấp lại. Thì ông cha đã cảm thấy sửng sốt. Ông cha nghĩ có điều gì không hay xảy ra. Bởi vì anh này ảnh vừa xong rồi ảnh sợ những người kia ra gặp ảnh đi rồi đó là đánh chết ảnh đi. Cho nên ảnh mới chui ra và ảnh lấp đất lại. Thì ảnh mới vừa bò lên cây thì thuyền tới. Thì cái việc đó rất là rõ ràng là sau khi người cha bước vào bên trong rồi kêu những tiếng con ơi như thế không có. Nghe im lặng phăng phắc, mặc dầu nhìn thấy những vật dùng mới đây đâu có lâu lắm gì, nhưng mà tại sao là con không lên tiếng. Và cuối cùng chạy đến thì máu vẫn còn loang và chiếc dao vẫn còn nằm ngay tim của con mình. Ông già ôm con khóc nức nở và ngất xỉu. Nhưng mà trớ trêu mọi người đưa đứa bé đó ra cùng với ông già lại nằm ngay dưới gốc cây mà anh này đang trốn. Cho nên anh này chứng kiến toàn bộ những lời kêu la thảm thiết của ông già đó và nhìn thấy hình ảnh của cậu bé. Anh này hoàn toàn đau xé ruột, bởi vì hai người đã sống một thời gian gần 1 năm qua rất là thân thiết với nhau như một đôi bạn tri kỷ. Xin thưa các vị, câu chuyện tôi dừng tới đó. Nhưng tôi muốn nói như thế nào, cái việc này người ta đã cảm thấy rằng tại sao, lý do gì mà một nhà chiêm tinh gia biết rằng vào thời điểm đó, ngày tháng đó, năm đó và chính người như thế đó sẽ giết đứa con này. Nếu vượt qua được thì đứa con này sẽ sống trường thọ. Những điều này nó làm cho chúng ta cảm thấy cái thuyết định mệnh, mà cái thuyết này không phải là của Phật giáo, cảm thấy nghi ngờ. Đôi khi chúng ta hà là người học Phật, chúng ta cũng rất phân vân. Các vị ở trong đây ai đã từng đi xem bói, đưa tay lên này coi. Xem đưa lại đi, không có sao đâu. Cảm ơn các vị. Giấu phải không? Tôi biết ở đây rất nhiều người đi xem bói mà giấu. Nhưng mà thầy xin hỏi các vị, các vị là Phật tử nhưng mà các vị có tin thầy bói không? Hả? Có người tin, tin thầy. Tin thầy thì đúng rồi, nhưng mà tin thầy bói kìa. Có người cũng có thể tin, mà có người cũng không, mà có người cầu vui chơi, giải trí. Nói chung là tùy nhu cầu của các vị. Nhưng tôi nghĩ phần lớn những người Việt Nam, cho dù là Phật tử, tôi nghĩ cái gì quan niệm về bói toán dường như cũng còn in trong trí của mọi người. Có thể chúng ta không khẳng định nó 100%, nhưng chúng ta cũng muốn tò mò về những việc đó. Đó. Thành ra cái việc này nó đã trở nên một cái gì để gọi là mang tính cách như một cái sự quyết định, cơ sở nào, lý do nào để người ta thấy rằng việc đó, người ta nhìn trên góc độ nào để người ta biết được điều đó, người ta dự đoán được điều đó. Cái này là một cái mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Và hôm nay tôi với các vị cùng tìm hiểu qua một góc độ của thầy bói. Cùng tìm hiểu qua thầy bói tại sao, lý do gì để tìm hiểu được cái đó. Tôi thì không phải thầy bói, nhưng mà tôi cũng tìm hiểu lòng vòng một chút xíu để chia sẻ với các vị. Xin thưa với các vị, quan điểm của tôi thì tôi nghĩ rằng bói toán cũng là một cái điều mà gọi là nó có một chút nào cơ sở khoa học. Mặc dù mình không lý giải được bằng logic học, cộng trừ nhân chia, nhưng mà nó dựa trên một vài cơ sở hiện tượng gì đó. Làm sao người ta có lý do gì, người ta mới kết luận được chuyện này. Có một số người lại tin tưởng rằng khi sự bói toán này quyết định mang tính cách số phận này là do trời định. Trời định tức là quy định như vậy như vậy. Sinh mạng này sanh ra một ông trời, một ông thần thánh, một ông thượng đế nào đó quyết định như thế như thế, và mình phải chịu những cái hình phạt tốt xấu gì đó. Mọi thứ này dường như nó là một cái gì nó có sẵn, nó sắp đâu ở đời nào đó trong cuộc đời của mình. Chính vì chỗ đó cho nên những người tin vào thuyết thiên mệnh cho rằng mọi việc hạnh phúc và đau khổ của chúng ta là do trời quyết định. Vì vậy cho nên truyện Kiều cũng còn ảnh hưởng cái học thuyết này rất lớn. Truyện Kiều mới nói là bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao, là chỗ này. tức là vẫn còn ảnh hưởng một cái học thuyết về thiên mệnh hay là định mệnh hay là như một số phận. Chúng ta cảm thấy rằng học Phật phải tìm hiểu những cái này cho kỹ, bằng không chúng ta sẽ lấp lửng giữa học thuyết của đạo Phật và những học thuyết có trước cái thời kỳ mà du nhập Phật giáo vào Việt Nam. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Xin thưa các vị, có một câu chuyện để nói về cái vấn đề là thiên mệnh là như vậy. Cái ông này á, ông có một đứa con gái, và ông đó ông ngồi ông tranh luận với con, và ông nói với con như thế này. Ông nói: con à, đại phú á, thì cũng do thiên, nhưng mà tiểu phú thì do cần. Cái ông này ông ngồi nói chuyện với con và ông dạy con như vậy. Mặc dầu con người mình vậy đó, nhưng mà muốn làm giàu lớn á, thì do trời đó con, nhưng mà giàu nhỏ nhỏ đó thì do cần, có nghĩa là do siêng năng cần mẫn mà nên. Thì về mặt nào đó chúng ta thấy rất là hợp lý, nhưng mà đứa con nó cãi lại. Nó nói đấy: cha, con không tin những điều như thế. Con nghĩ là đại phú cũng do thiên mà tiểu phú cũng do thiên, có nghĩa là giàu lớn cũng do trời mà giàu nhỏ cũng do trời. Thì hai người mới tranh cãi như vậy. Cho nên ông già mới tức quá, ông già mới nói nè: mày nhớ nha, mày nói đại phú cũng do thiên mà tiểu phú cũng do thiên, để tao tìm một cái thằng nào nghèo nhất trong cái xã hội này, tao gả cho mày, để coi mày có còn là tiểu phú và đại phú do thiên nữa hay không. Thì ổng mới đi tìm hết ở trong làng đó để tìm một cái người để ổng gả con, mà không phải tìm người môn đăng hộ đối, mà tìm coi cái anh nào nghèo nhất. Và cuối cùng có một cái anh đó, anh nghèo đến độ mà mỗi ngày anh bắt chỉ được có một con ếch để nuôi sống bản thân thôi. Thì ổng mới ức đứa con ổng, cho nên ổng mới tìm cái thằng đó về để ổng gả con gái cho. Và ổng nói: để tao coi coi mày đại phú và tiểu phú phải do thiên hay không, tao gả cho mày thằng này rồi mày biết. Thì thật ra thì con ở trong nhà thì cha mẹ đặt đâu ngồi đó. Cho nên chính vì vậy cho nên là đứa con gái này cũng đi theo chồng về sống rất là nghèo khổ. Cho nên á, khi mà cuộc sống như vậy rồi thì đứa con cũng chịu thôi, lam lũ nghề nghiệp vất vả đồ này kia cái nọ. Thì một hôm á, thì gia đình á, có một mảnh ruộng nào đó, cái làm được mớ lúa cái đem ra phơi. Thì người vợ á, thì vừa giá mai rồi coi đống lúa đó, rồi đống lúa đó cái bị gà ăn. Thì anh chồng á, anh ngồi kế bên đó, anh mới thấy trong rổ mai có một cục nhỏ nhỏ tròn tròn như vậy, vàng vàng. Cái anh mới lượm anh chọi gà. Thì cái cô này khi mà cô đi lấy chồng á, cô được mẹ giấu cho được cục vàng bị lớn để hộ thân thôi, đâu có nhiều, mà để trong rổ mai đó, chứ đâu có chỗ nào đâu cất. Anh này anh chọc chọi gà đi. Thì cái cô vợ cô mới nói: trời đất, anh biết cái đó là cái gì không? Cái đó là vàng đó mà anh lấy anh đi chọi gà. Thì cái thằng này nói: cái này đồ bỏ, tao đi săn ếch tao thấy hàng đống kìa, tao đâu có đem về đâu. Thì cái cô này cô nói: trời, anh nói chuyện vàng mà anh nói hàng đống, ở đâu mà hàng đống? Thì anh chồng mới nói với cô này: mày nói vàng hả, yên tâm, mai tao đem về cho mày một thúng. Thì thật ra đúng y như vậy, ngày mai ảnh đem về một thúng, nói: ba thứ này tao đi tao thấy hoài đồ bỏ mà mày nói vàng. Độ diện thúng cô này hết hồn à. Thì từ ngày hôm đó thì cô này thì cô ấy cổ biết trị giá vàng, còn anh này lại quê dốt quá cho nên thấy vàng đâu biết là gì đâu, nhỏ về chỉ săn ếch sống vậy thôi. Nà, thì cuối cùng rồi gia đình ảnh mới giàu có lên. Thì lúc mà khi giàu có lên rồi đó thì người con mới nhớ cha quá, muốn mời cha qua thăm nhà chơi. Thì ông già mới nói rằng á: mày nghèo mạt xác mà mày mời tao hả? Mày bao giờ á, vợ chồng mày mà chiếu phết đàn vàng phết cửa ngõ thì lúc đó tao mới qua nhà mày. Thằng rể nãy nghe nói chuyện đó chuyện nhỏ phải không? Nói chuyện gì chứ, chuyện đó chuyện nhỏ. Nó về nó làm y hết trang với ổng. Rồi cuối cùng hai vợ chồng nó mời ổng qua. Thì qua ổng vô cùng kinh ngạc khi mà từ ngõ vào trong tới nhà nó giàu có và chiếu phết đàn vàng phết cửa ngõ y chang như ông nói. Và ông hỏi tại sao như vậy. Thì đứa con mới kể hết. Thì người cha mới nói rằng: vậy cha sai rồi. Thì qua cái câu chuyện này tôi mới nhớ lại rằng là ngày xưa người ta dệt nên những câu chuyện để người ta bảo vệ cho một quan niệm gọi là thiên mệnh. Có nghĩa là khi người này cái số mệnh nó làm do mệnh trời à, tự thân người này không làm giàu được, nhưng mà trời ban gì đó rồi người này á, mới có được điều kiện để giàu như thế. chứ không có phải là do vấn đề lam lũ hay là cực khổ này kia kia nọ. Người ta bảo vệ một cái quan niệm như thế. Và vì vậy tôi muốn chia sẻ với các vị là tại sao phải trả lời những câu hỏi này, và lý do nào để giúp chúng ta có thể nhìn nhận ra là một con người đó có thể thay đổi thân phận. Tại sao vậy? Có một người tự nhiên như vậy tự nhiên giàu, có một người tự nhiên vậy đột tử chết đi, có một người như vậy tự nhiên rơi vào trong tai nạn mà chúng ta không có một lời lý giải, và chúng ta chỉ dựa vào những cái trước đó như là sự đoán mò của thầy bói hay là tướng số hay là tất cả những cái này cái kia về vấn đề đó. Thì người học Phật chúng ta phải hiểu và nhìn nhận vấn đề này như thế nào. Xin thưa các vị, các nhà khoa học cũng đang tìm câu trả lời về cái vấn đề định mệnh hay là thiên mệnh hay là số phận của chúng ta. Dĩ nhiên khoa học phát triển và khoa học chỉ tin dựa vào những cái gì mà mình chứng minh được trên cái vấn đề gọi là logic học. Nó có sự chứng minh, chứng nghiệm thực tế và thí nghiệm thành công thì người ta mới tin được. Nhưng nói là nhà khoa học không tin gì cả, không tin có đời sau hay là không tin có thiên mệnh hay là gì cả, chưa phải là vấn đề quyết định. Chỉ chẳng qua nhà khoa học đang tìm hiểu câu trả lời về việc này. Và tôi đã từng đọc được một cái bài báo mới nhất gần đây, đó là của một nhóm nhà vật lý học người Nga. Người ta đang tìm về cái số phận của mỗi con người. Và những nhà vật lý học này mới nói rằng là số phận con người có hay không. Và người ta mới tìm cách là người ta thử nghiệm mấy chục người như thế. Người ta đo trong bộ não, người ta gắn những cái công cụ y khoa vào trong đó. Và sau khi gắn công cụ y khoa rồi, người ta cho hiện lên trên màn hình về biểu hiện của cái não đồ. Nó lộ trên cái màn hình như vậy. Và bắt đầu người ta sử dụng bằng cách là thôi miên. Những nhà khoa học này mới dùng cái cách thôi miên để đưa người đó đi vào giấc ngủ. Và sâu trong giấc ngủ, người ta sẽ tìm câu trả lời của người này ở độ tuổi 5 tuổi, 3 tuổi, hồi nhỏ đó, người này đang là cái gì. Và tùy độ tuổi đó, cái người này, ví dụ như là cái người này mà bây giờ là 40 tuổi đi chẳng hạn, nhưng mà khi người ta thôi miên, người ta hỏi lại cái chuyện hồi 4, 5 tuổi, thì cái người này nó sẽ nói chuyện và cử chỉ biểu hiện y như là một đứa bé thở 5 tuổi. À, thở đó như thế nào, tên gọi là gì, và cái tánh nhút nhát thở đó như thế nào đều biểu hiện y như vậy. Và cái giọng nhỏ nhẹ còn trẻ con như thế nào nó cũng biểu hiện y như vậy. Và có một điều đó người ta chứng thật rằng là đúng ra là trong ngăn não của con người nó dường như nó có một sự sắp xếp logic trật tự từ nhỏ đến lớn. Và người ta bắt đầu, người ta mới hỏi dần đến là khi qua độ tuổi này, người ta hỏi độ tuổi 50 tuổi người này như thế nào, 60 tuổi người này thế nào, 70 tuổi người này thế nào. Mặc dầu người này mới 40 tuổi thôi, mà người ta hỏi đến 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, thì trong đó bắt đầu nó biểu hiện theo từng độ tuổi. Nó già đi, nó mệt mỏi, và ngôn ngữ nó khác đi. Và trong đó có cái điều là những năm tháng đó diễn biến như thế nào với cuộc đời của chính bản thân người đó. Họ bắt đầu trả lời ở độ tuổi này họ bắt đầu là họ bị bệnh gì đó, ở tuổi này họ bắt đầu họ mệt mỏi chán chường cho việc làm ăn thất bại nào đó, ở độ tuổi này là như thế nào đó. Mặc dầu chuyện đó 30 năm sau nữa, nhưng mà trong não của họ nó đã dường như nó có một cái gì nó xếp theo cái góc độ trình tự mà thứ tự như thế từ nhỏ cho đến già. Và các nhà khoa học mới đang suy nghĩ điều này là để câu trả lời được xác thực thì kết quả này phải 3 hoặc 40 năm sau thì mới có một câu trả lời chính xác. Nhưng nhà khoa học đang phân vân rằng quá khứ người này hoàn toàn nói đúng, nhưng mà tương lai là gì chưa xảy ra, nhưng tại sao người này lại biểu hiện và nói được những điều như thế. Sau đó thì các nhà vật lý học này cho chúng ta một cái suy nghĩ, tức là con người dường như có số phận, nó đã có một ai đó định sẵn và an bài, dường như không có cách khác được. Đây là một cái lời sự nghi vấn, nhưng mà người ta đòi hỏi là mấy chục năm sau mới có câu giải đáp về điều này. Xin thưa các vị, khi đọc tới đó tôi cảm nhận gì? Thừa nhận một cái điều đã được sắp xếp từ trước, có nghĩa là ngoài cái kiếp sống cuộc đời hiện tại này, chúng ta có kiếp quá khứ, đúng không? Tức là chúng ta thừa nhận có một cái gì đó để sắp xếp an bài một con người trước khi sinh ra trên cuộc đời này. Nó đã có một sự sắp xếp trật tự từ trong bộ não, ở đâu đó đã định sẵn cái điều này. Thì tôi nghĩ rằng nếu các nhà khoa học, tức là những người tìm dựa trên cái vấn đề vật lý học và trầm đi tâm sinh lý học của con người mà người ta tìm ra như vậy. Thì tôi tin rằng nếu điều đó khẳng định được thì có nghĩa rằng trước khi có một thân phận của một đứa bé chào đời trên cuộc đời này, nó phải có một cái gì đó dẫn dắt và tiếp bước với những cái quá khứ, nó mới có được như vậy. Thành ra điều này đối với một nhà khoa học để từ lần chứng minh cho một cái sự quá trình luân hồi của một con người, tôi nghĩ là không khó. Nhưng muốn trả lời cái điều này nó hơi lâu dài, bởi vì những con người này họ dựa vào trên những là cơ sở thực nghiệm, chứ họ không mang tính cách là dựa vào học thuyết nào để họ quyết định chuyện này. Cho dù học thuyết này đã được những bậc thầy tổ hay là những con người có hiểu biết trình độ, tức là những bậc tiền bối ngày xưa đã chứng nghiệm, đã thuyết minh lên được, nhưng mà bản thân của họ thì họ cũng phải dựa vào trong những cái vấn đề là chính mắt thấy tai nghe và bản thân họ, họ làm điều đó. Thì tôi nghĩ rằng cái này hơi lâu một chút, nhưng xin thưa đó cũng là điều để cho nhà khoa học bắt đầu tìm hiểu về những cái mà họ chưa bao giờ được hiểu. Xin thưa các vị, như vậy thì bây giờ con người chúng ta ngoài Phật học ra, chúng ta gồm có những cái con người mà thường thường có những cái lý thuyết về vấn đề định mệnh, thiên mệnh hay là số phận của con người, nó dựa vào những học thuyết của phương Đông mà phần lớn nó nằm trong Khổng giáo hay là Lão giáo. Và con người chúng ta là ở Việt Nam, nhất là Phật giáo Việt Nam, chúng ta cũng ảnh hưởng rất nhiều về học thuyết này. Và dường như chúng ta có thấy rằng nó giống giống như những cái gì mà chúng ta đã từng được học qua Phật học. Như vậy bây giờ nếu lý giải góc độ này, Phật học không thừa nhận là số mệnh hay là thiên mệnh hay là định mệnh, nhưng mà về mặt kinh nghiệm khách quan, chúng ta vẫn có thể dùng một từ ngữ này để chúng ta có thể có một khái niệm về dòng đời của chúng ta hay là dòng đời của một ai đó. Nhưng mà tất cả mọi cái khái niệm này nó nằm ở trong cái chữ giải quyết của Phật học, đó là chữ gì? Chữ nghiệp. Đúng vậy. Cho nên tôi cho các vị thấy rằng giữa chữ nghiệp và định mệnh, chúng ta phải hiểu rất rõ và vì sao trong Phật học lại dùng là chữ nghiệp, trong khi tất cả những học thuyết khác người ta lại dùng định mệnh, số phận hay là thiên mệnh để người ta lý giải về tương lai của con người, hay là giải thích những cái thân phận của con người nghèo giàu, xấu đẹp, khổ vui và hạnh phúc. Người ta dùng chữ thiên mệnh, định mệnh và số phận để người ta lý giải. Nhưng mà Phật học lại không thừa nhận điều đó. Phật học chỉ giải quyết những vấn đề này qua chữ nghiệp của Phật giáo. Như vậy chúng ta sẽ cảm thấy cái gì để tạo nên sự khác biệt này? Xin thưa các vị, nghiệp để nói lên một cái hành động của chúng ta đã tự tạo trong quá khứ và dẫn đến tương lai. Tức là chúng ta thân phận, số phận, định mệnh gì đó, nó là cái bóng của những hành động đã được tạo tác từ quá khứ. Quá khứ ở đây cũng có thể là những kiếp về trước. Quá khứ cũng có những là tháng năm về trước. Quá khứ cũng có nghĩa là một hành động trước khi mà cái quả báo xấu này xảy ra, đều gọi là quá khứ cả. Chứ không có nghĩa là quá khứ có nghĩa là kiếp trước. Chúng ta phải hiểu rất rõ vậy. Kiếp trước là một phần, những năm tháng về trước là tiếp theo, và những giờ phút giây khắc trước khi kết quả này xảy ra cũng là dựa vào học thuyết nghiệp để chúng ta xác định vấn đề đó. Như vậy thì bây giờ những người nào nằm trong cái phương diện là chiêm tinh gia nè, hay là bói toán nè, họ dựa vào cái gì để họ đoán rằng à cô này hay là chú này, anh này, chị này, à tương lai sao, chú này sao, có chồng có vợ sao, con cái sao, hay là cuộc sống giàu nghèo sao, bệnh tật ốm đau, hay là giàu có quyền chức sao sao. Cái này nó nằm trong phương diện là bói toán, người ta vẫn có thể bói được. Nhưng mà trúng hay không tôi chưa nói. Tôi chỉ nói là người ta dường như có định ra cho mình một cái cuộc đời mình là năm mấy mươi tuổi thì sao ha, ví dụ 30 tuổi thì sao, 35 tuổi thì sao, 40 tuổi thì sao, sao 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 y như vậy. À, và cái điều này trong tử vi, ai đã từng đi chấm tử vi hả? Cô hình như cái gì cũng có ạ. Hồi nãy giờ cái gì mà nó liên hệ đến bói toán tử vi là cô có hết rồi. À dạ, thấy chúng. Xin thưa các vị, điều này chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ. Và khi tìm hiểu kỹ, chúng ta sẽ tự quyết định con người mình như thế nào. Tại sao tôi nói bài giảng này? Có thể bài giảng này không phải là cao siêu, nhưng mà chúng ta có thể ứng dụng được rất tốt trong một cái thời điểm như thế này. À, xin thưa các vị, những nhà bói toán phần lớn họ dựa vào những cái kinh nghiệm thông thường của chúng ta, họ dựa vào những ngôn ngữ của chúng ta, dựa vào các cái tướng trạng của chúng ta, họ dựa vào những cái chữ viết của chúng ta, họ dựa vào một vài hành vi nào của chúng ta, họ dựa vào tướng tá của chúng ta, sắc mặt của chúng ta, âm thanh khẩu khí của chúng ta. Ví dụ bây giờ trên cái gương mặt con người, họ chia ra thành từng phần. Ví dụ như gương mặt của con người như thế này, họ dựa vào người đó mặt tròn, mặt dẹp, mặt dài, mặt ngắn, mặt vuông gì đó ha. Và trên khuôn mặt họ chia ra làm ba: thượng đình, trung đình, hạ đình gì đó. Rồi bên này là lưỡng quyền, hay là bên này là nhân trung, rồi bên kia là ấn đường gì đó. Nói chung là tất cả mọi thứ họ đều chia trong cái gương mặt của con người, để họ đánh giá rằng tương lai của người đó nó dựa vào trên những cái thực tế như thế này. Cái đó gọi là nhân tướng học. Rồi họ lựa vào một vài hành vi biểu hiện của chúng ta. Có những khi chúng ta là con người, chúng ta biểu hiện những hành vi, dựa vào những hành vi mà chúng ta ứng xử cái hành vi đó, người ta dựa vào đó để người ta đánh giá rằng người này có lương tâm đạo đức hay không. Có những khi người ta dựa vào đời người qua nét bút, người ta dựa vào những cái tuồng chữ của chúng ta viết, người ta dựa vào cái cách mà chúng ta thể hiện để trình bày cho một trang giấy, chúng ta viết những cái chữ như thế nào. Hoặc là người ta dựa vào cái chữ ký của con người, để người ta cũng có thể là dự đoán được cho cái đường công danh sự nghiệp của con người này như thế nào. Cái việc đó giữa khoa học và học thuyết của đạo Phật, chúng ta chứng minh như thế nào về việc đó? Xin thưa các vị, điều này tôi cũng đã tìm hiểu rất lâu, và tôi đã từng kết luận như thế này: những sự bối toán có khả năng trúng với đời người khoảng 50% nếu người đó theo một quy luật. Nếu dựa vào trong một quy luật thì những sự bối toán dựa vào những cái biểu hiện từ ánh mắt, cử chỉ, ngôn ngữ, dáng đi, phong thái, cách nhìn, tất cả mọi thái, nếu mà chúng ta tổng hợp lại, chúng ta cũng có thể tiên liệu được con người đó 50%. Tức là giữa tử vi và chiêm tinh gia và những người bói toán về nhiều góc độ để cộng hợp lại như vậy. Xin thưa các vị, tôi không phải phủ nhận rằng bói không có. Xin thưa các vị, cái đó nó có khoa học chứ không phải không. Nhưng mà cái này lý giải như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu trong cái nội dung này. Xin thưa các vị, chẳng những mà chúng ta biểu hiện qua cái điều đó, mà cái dòng đời của chúng ta khi mới sinh ra hồi còn nhỏ đó, mà chúng ta mà bóc những cái vật mà những người cha mẹ chúng ta để, gọi là lúc thôi nôi á, chúng ta có bóc không? Ở đây thôi nôi ai từng bóc cái gì đâu, cô đó thôi nôi cô bóc gì? Bóc viết hả? Vậy đời cô làm gì? Có phải làm giáo viên không? Hả? Ồ vậy hả? Sao trúng dữ vậy? Rồi em này bóc gì? Không có bóc gì chứ hả? Ủa vậy bây giờ làm gì? Xin thưa các vị, cái này nó có một cái điều rất lạ. Tôi mới nằm tôi suy nghĩ, cái học thuyết của nghiệp vô cùng quan trọng. Tất cả những cái này nó đều biểu hiện của nghiệp mà chúng ta không có lý giải được, do chúng ta chưa học Phật học thâm sâu. Sở thích của mỗi con người là biểu hiện của nghiệp cảm chúng ta. Có người thích người này, có người thích người kia, có người thích giọng hát này, có người thích giọng hát nọ. Đồng là một giọng hát, chúng ta cảm thấy hay giống như nhau, nhưng mà lại người này thích người này, người này thích giọng kia. Cùng là một loại giải, nhưng mà người thích màu này, người thích màu kia. Tất cả những cái này là biểu hiện khác biệt nhau của nghiệp mà chúng ta không hiểu. Nhưng mà dựa vào cái biểu hiện và sở thích đó, thì những chiêm tinh gia và các thầy bói, người ta dựa vào cái đó người ta mới quyết định được rằng sở thích mình như vậy, cho nên nó dẫn con người mình đến cái nào. Cái này quan trọng vô cùng. Xin thưa các vị, hồi nhỏ thì tôi bóc cái gì tôi không nhớ, nhưng mà tôi được mẹ tôi kể lại như thế này. Hồi nhỏ khi mà thôi nôi tôi, các vị biết nhiều về tôi quá không tốt không? Mẹ nói là đó thôi nôi tôi, tôi lên tôi bóc hai món. Ai đón bói thử rồi, tôi bóc món gì? Hả? Hả? Wow, tại sao tôi về mà lại bóc xôi chứ? Hả? Tôi nói là các vị cảm thấy nó có cái gì gần gũi không? Hồi đó tôi bóc một tay là tôi bóc cây viết, và một tay là tôi bóc cây lược. Cho nên cái bà thầy bói bà nói với tôi như thế này, bà nói sau này tôi mới nghe lại, bà nó mới nói mẹ tôi á, cái thằng này á mai mốt nó lớn lên nó học thì giỏi nhưng mà nó lại trí soạn. Nhưng mà khi lớn lên tôi dựa vào cuộc đời tôi á, tôi thấy tôi học đâu có giỏi đâu. Tôi từng trốn học mà, từng thi ở lại, từng trốn học, sợ học mà chạy vô chùa mà. Cho nên tôi nói là ủa, cái điều đó bà nói tôi là sao học giỏi mà tôi thấy tôi học không giỏi ta. Nhưng mà cái điều bà nói tôi xí soạn hình như đúng. Thành ra ở đây tôi mới nói là như thế này. Khi học Phật tôi mới nói là biểu hiện của nghiệp, nó làm cho chúng ta có tầm nhìn, có sở thích một cái gì đó, nó gần gũi với cái quán tính mà nó đã có từ trong hạt giống của chúng ta. Ví dụ chúng ta thấy một con người tự nhiên chúng ta ưa họ, một chúng ta gặp một người khác chúng ta lại ghét họ. Cái ghét cái ưa mặc dầu ta và họ chưa là thân quen, nhưng tại sao lại là như vậy? Cái đó cũng là biểu hiện của nghiệp. Giữa ta và người đó có nghiệp mà gọi là quan trái đó, thì khi gặp tự nhiên chúng ta có ác cảm, mặc dầu người đó không làm gì ta. Nhưng mà nếu một con người gặp ta, ta gặp họ, mà tại sao giữa ta và họ cảm thấy mến nhau mặc dù họ chưa làm gì ta, thì người này có cái nghiệp ân tình. Ở đây vô cùng quan trọng, học thuyết nghiệp mới giải bài được cái này. Còn tất cả những học thuyết về chiêm tinh gia hay là mọi thứ khác, nó là những cái rất là huyền bí à. Nó làm cho chúng ta cảm thấy một cái điều huyền bí mà chỉ có mấy ông thầy bói, mấy nhà chiêm tinh mới giải thích được điều này thôi. Người ta chỉ cho chúng ta biết rằng cái điều đó nó như vậy, mà người ta không nói là làm gì để giải quyết được vấn đề này, từ đâu có những kết quả này, và khi kết quả này làm sao để có thể thuyên chuyển và thay đổi được. Người ta không cho chúng ta cái câu trả lời đó. Người ta cứ cho chúng ta như một sự định mệnh, điều đó đã được định sẵn rồi, quyết định như vậy, phải nghe như vậy và phải chấp nhận như vậy. Sự thật cái điều này cũng không dễ dàng gì chấp nhận. Xin thưa thật với các vị, điều này nó được biểu hiện qua một vài hoạt động nào đó của bản thân. Bây giờ ví dụ câu chuyện này, ai cũng biết rằng ông Ton Hoa Sen đúng không? Tổng giám đốc công ty tập đoàn Ton Hoa Sen là ông Hoàng Lượng. Câu chuyện ông được kể với Hòa Thượng Giác Hoàng, mà Hòa Thượng có nói tôi nghe như thế này. Các vị biết những cái này nó hy hữu lạ kỳ. Ông nói rằng ngày xưa ông rất nghèo, ông chỉ đi làm tài xế để nuôi vợ nuôi con thôi, có phải không? Một hôm rằng ông chuẩn bị ông lái chiếc xe, thì ông có mua một gói xôi ông bỏ bên mình để ông chuẩn bị lên chiếc xe tải đó. Ông lái ông đi làm, thì có một ông già ăn mày. Ông lại ông xin tiền. Ông nói với Hòa Thượng á, bạch thầy con nghèo dữ lắm, con không có tiền dư như vậy, con chỉ mua gói xôi là hết tiền rồi. Cho nên khi mà ông đến xin tiền, con nói ông à, tôi đâu có tiền đâu mà tôi cho ông, nhưng mà tôi có gói xôi, bây giờ tôi phân nửa, ông phân nửa, rồi ông lấy với tôi gói xôi ông ăn đỡ đi, rồi ông xin người khác. Chứ thật ra mà nói tôi không có một đồng nào trong bản thân hết á. Mà ông nói với Hòa Thượng rằng, ông nói nếu không có một đồng nào ông cũng sẵn sàng cho ông già, nhưng mà ông không có. Thì sau khi ông nói như vậy rồi, ông ngắt gói xôi phân nửa ông nữa, ông kia phân nửa, thì ông già nhận gói xôi xong ông mới nhìn lại, ông nói là 3 năm sau chú trở thành một người giàu có, nên danh nên phận. Thì ông này ông thấy ông già ăn xin lôi thôi, thì ông nói như vậy thì cũng nói vậy thôi, chứ ông không bao giờ tưởng tượng và nghĩ rằng một ngày nào đó cuộc đời của ông nó thay đổi như vậy. Và sau đúng y như vậy, ông kể với Hòa Thượng là 3 năm sau, từ đó bắt đầu trở về sau 1 năm 2 năm, sự thiên chuyển thay đổi, và cuối cùng ổng nên một sự nghiệp như ngày hôm nay. Thì điều đó ổng khi kể Hòa Thượng nghe, thì Hòa Thượng mới nói đôi khi cái nắm xôi mà bằng cả tấm lòng nó lại là phước báo như thế. Thì tôi mới nói như thế này, riêng tôi lý giải là Hòa Thượng nói như vậy là hợp lý rồi, nhưng mà tôi nói rằng chính cái tấm lòng đó mới là nhân tố của một con người thành đạt. Chính những con người như thế, cái nắm xôi chưa phải để gọi là cái phước báo nó lớn khủng khiếp như vậy. Chắc chắn rằng ổng cũng có một nhân tố phước báo từ vô lượng kiếp, nhưng mà chưa đến lúc nó trổ thôi. Nhưng mà cái con người trong hoàn cảnh là đói nghèo một nắm xôi như vậy, mà với một con người như vậy không khi không bạc, không có giận dỗi, không có biểu hiện những cái thái độ bất đồng, mà rất là nhẹ nhàng và chia sẻ một nửa gói xôi bằng một cái tâm rất là thoải mái và bình an như vậy. Chính cái chỗ đó mới đặt rằng con người này mới đủ cái tâm lượng để lãnh đạo, mới trở thành một cái người tuyệt vời sau này. Cái này là các vị phải nên nhớ, nó quan trọng như vậy. Cái này nó liên hệ định mệnh hay là nghiệp hả? Nếu chúng ta nói định mệnh rằng ông này có một cái định mệnh, tức là cái số phận sau này ông này sẽ như thế như thế, và nếu chúng ta nói rằng đây là một cái nghiệp của một hành động tốt nào đó, để dẫn ông đến cái thành quả của một ngày hôm nay. Thì cái nào để chúng ta thấy là xác định đúng đắn và gần gũi hơn? Chữ nghiệp nó giải quyết toàn vẹn về điều này. Khi người ta nói định mệnh, người ta chỉ nói một cái tiến diện của các kết quả do quá trình của hành động thôi. Điều đó đương nhiên, tôi uống một miếng nước tôi phải đã khát, tôi ăn một miếng tôi phải no, đó là chuyện đương nhiên. Cho dù anh có nói no hay không, tôi vẫn no mà. Và tôi uống một miếng nước, cho dù các vị có nói đã khát hay không, tôi vẫn đã khát mà. Các vị có hiểu ngay ý này không? Vì vậy cho nên cái vấn đề này chúng ta mới tìm hiểu lại thực tế và chúng ta nhìn quá khứ. Chúng ta nên nhớ là Trương Lương có một giai thoại rất là tuyệt vời, có nghĩa là anh này chấp nhận lượm dài 3 lần cho ông già, có nhớ không? Cái đây là giai thoại của người xưa của Trung Quốc. Khi anh một hôm ngồi bên cầu chơi và có một ông già đi ngang, ông rớt chiếc dài và ông nhờ Trương Lương lượm giùm. Thì Trương Lương mới nhìn ông già một cái và cuối cùng thấy ông cũng tội nghiệp, cho nên Trương Lương mới khom xuống lượm dài. Thì ông già lại nói là mi hãy xỏ vào chân cho ta. Thì Trương Lương cũng tiếp tục xỏ vào chân cho ổng. Vừa xỏ xong đi mấy bước nữa, ổng nói nè, thằng nhỏ kia lượm dài cho ta. Lần này Trương Lương làm một lần thứ hai, rồi cuối cùng làm một lần thứ ba. Điều này không phải dễ chấp nhận. Sau 3 lần ông già mới nói rằng thằng nhỏ này xài được à. Và ổng nói như vậy, ổng nói là 5 ngày nữa mi sẽ đến gặp ta tại đó như vậy. Và các vị biết rồi, cuối cùng Trương Lương đã trở nên một con người sau này lãnh tụ, trở nên một con người anh tài lãnh đạo. Thì do lời tiên đoán của ông già, hay là do số phận của con người này, hay là do một cái hạnh nghiệp nào đó dẫn đến, đây là điều chúng ta cảm thấy rằng tất cả mọi thứ nó đều dường như nó ná giống với nhau như vậy. Chúng ta không lý giải được và không phân tích được đâu là Phật học, đâu là cái thế học, hay là đâu là những học thuyết của Lão Trang, hay là của Khổng Tử, hay là của này kia kia nọ, và làm hại cho chúng ta lơ lửng giữa điều đó. Cho nên đôi khi những người học Phật cũng vẫn tin bói toán, và thậm chí cả tin bói toán hơn là nền Phật học của mình nữa. Có những điều tôi nói vậy, những người Phật tử, có những người tin bán sống bán chết vì chuyện này chẳng phải là chuyện bình thường. Tôi đã từng gặp mà. Xin thưa các vị, như vậy là tôi muốn nói rằng những cái biểu hiện của một vài hành động nào đó, người ta cũng có thể dựa vào trong đó để người ta xác định được rằng người này sau này trở nên như thế nào, là một phần. Có một phần nữa là biểu hiện qua ngôn ngữ, tức là khẩu khí của con người. Người ta có thể dựa vào ngôn ngữ, văn chương, cách nói, làm và biểu hiện của người đó, người ta cũng có thể đánh giá rằng à, người này sau này trở nên người như thế nào về tương lai. Cái điều đó chúng ta thấy một phần. Chúng ta không cần nhìn xa, chúng ta nhìn ngay Việt Nam chúng ta. Các vị đọc vào những giai thoại văn học Việt Nam, các vị đều biết trong giai thoại văn học Việt Nam nó có một cái giai thoại mà dường như tôi đã nói với các vị trong một cái bài giảng là gieo trồng hạt giống tốt á. Tôi có kể cái câu chuyện mà ông thầy có 3 đồ đệ mà ra câu đối đó. Ông thầy một hôm đó dạy các đồ đệ xong rồi thì đi ra về. Thì khi ra về trời nó mưa, cho nên ổng không về được, cho nên ổng ngồi trở lại. Sau khi ngồi lại ổng mới ra cái vế đối như thế này. Ổng nói là vũ vô thiết tỏa năng lưu khách. Ổng mới nói rằng trời mưa nó không phải là kìm còng trói gì cả, nhưng mà nó có khả năng để nó giữ con người, giữ khách ở lại. Ông nói câu vậy, vũ vô thiết tỏa năng lưu khách. Một đứa học trò nhanh nhẩu đầu tiên, nó trả lời câu đối của ông ngay tức khắc liền. Nó nói rằng sắc bất ba đào dị nịch nhân, sắc đẹp không phải là sống ba đào, nhưng mà nó có khả năng nhận chìm con người. Ông thầy gật đầu, ông thầy nói câu đối quá tuyệt vời, quá hay. Sau này anh sẽ đỗ đạt làm quan, nhưng anh sẽ lụy vì sắc, anh sẽ thất bại và chết cuộc đời vì sắc. Và đúng chang như vậy, cuộc đời tương lai anh này đỗ đạt làm quan, làm tới chức gì gì đó, rồi cuối cùng bị lụy về tình về sắc, cuối cùng thất bại sự nghiệp và chôn vùi sự nghiệp, chết luôn ở tương lai. Và một anh thứ hai cũng là bạn học anh này, anh mới nói cái câu anh đối tiếp, anh nói là phẫn bất quy quyền dị sử nhân, tức là nói phân á, nó không phải là quy quyền, nhưng mà nó có khả năng để sai người. Giống như khi chúng ta mà tiểu tiện tới á, cỡ nào chúng ta cũng phải bỏ chạy, Thì anh dùng cái câu đó đó, anh nói là phẫn bất quy quyền dị sử nhân, phân đâu có quyền thế vậy đó, mà nó sai người rất là dễ. Các vị có thấy ai mà cưỡng lại nổi nó không? Nhưng mà anh này lại dùng như thế. Ông thầy gật đầu, ông nói hay, anh đáp hay vô cùng, nhưng sau này anh sẽ trở nên một ông quan tồi. Ông quan tồi có nghĩa là anh sẽ làm quan, nhưng mà anh là người tham ô, tệ bạc và ăn xài một cách rất là ô nhục, tức là xài những cái đồng tiền của mình dơ bẩn như thế. Và đúng y chang, sau này anh trở thành một tham quan và xử sự những cái đồng tiền để lấy của những người khác bằng một cách rất là hạ lưu như thế, dùng uy quyền của mình để xài một tiền rất là nhẫn tâm và dơ bẩn. Một anh học trò thứ ba, anh lại trả lời với thầy rằng, anh nói rằng nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân, tức là đáp lại cái câu đối của thầy. Ông thầy gật đầu, hay, quá tuyệt vời. Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân là vầng trăng nó có cái dòng cung á, nó giống như cây cung vậy đó, nhưng mà nó không có bắn ai cả. Ông thầy ông gật đầu và nói rằng anh sau này trở thành một quan thanh liêm và làm nên sự nghiệp trên cuộc đời bằng tâm chân chính và lương thiện. Và đúng y chang, anh này trở thành một quan chân chính lương thiện và làm góp phần xây dựng một cái triều đại rất là tuyệt vời. Như vậy đọc vào trong giai thoại văn học này, chúng ta thấy mới thấy rằng người xưa hay nói cái câu gì, văn là người, có phải không? Người đó nói như thế nào, viết văn như thế nào, biểu hiện văn chương thế nào, dường như cả một cuộc đời, tâm nguyện và bản tánh của người này được gửi hết vào trong ngôn ngữ và trong tất cả những cái chữ viết hay là cái giọng văn của mình. Vì vậy cho nên ở trong đây chúng ta thấy rằng có những người viết chữ, người ta nhìn vào người ta biết rằng người này là viết chữ này là không thể kết bạn được, sẽ bị hãm hại ngay. Rồi có những người viết chữ, người ta biết rằng cái chữ của người này như thế là cuộc đời nó không gìn giữ được sự nghiệp đâu, nó có nhiều là mất hết, ví dụ vậy. Còn có những người viết chữ, người ta wow, nó viết chữ như thế này á, một đồng của nó còn không có sót nữa rồi. Tức là chúng ta nhìn vào nét chữ của người khác, chúng ta có thể dự đoán được một cái điều gì đó nó nằm trong tâm lý của con người, đó là biểu hiện của nghiệp. Cho nên chúng ta thấy rằng văn là người như thế. Khi chúng ta viết văn, xin thưa các vị, tôi dám cam đoan rằng không có một nhà thơ nào không lãng mạn. Không lãng mạn thì không thể trở thành nhà thơ. Đó, chúng ta nên nhớ, ngày xưa có một câu định nghĩa là thơ sinh ra từ tình yêu và lòng căm thù, từ nụ cười trong sáng và giọt nước mắt cay đắng. Có nghĩa là người ta nói rằng khi có thơ được, nó phải là cái gì á, đang sống trong giàu sang nhung lụa ấm cúng như thế này, không thể thành thơ. Nếu thơ phải cuộc đời như Bùi Giáng thì nó mới nên thơ, có hiểu không? Nghèo khổ lang thang rồi, chúng ta viết một cái bài hát ra, chúng ta viết một bài thơ lên, nó nghèo khổ lang thang vất vả, chúng ta có cảm xúc, hay là nói này ăn nhậu chúng ta nghe có cảm xúc hả? Bài thơ nào có cảm xúc hả? Cái bài thơ tôi sinh ra mang kiếp con nhà nghèo của Trường Vũ hát lên vậy chúng ta thấy thích không? Thích. Nhưng mà nói là tôi sinh ra là một công tử ngon lành, ai thèm dòm ông? Phải không? Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta thơ, nó gắn liền với sự lãng mạn của nó. Cái gì đó, ví dụ một chuyện tình đẹp viết lên thơ không có nghe, không có hấp dẫn, mà một chuyện tình gian dở thì nó hấp dẫn vô cùng, phải không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng thơ văn là người, hoàn toàn đúng. Không có một ông nhà thơ nào mà không lãng mạn và dồi dào tưởng tượng cả. Không lãng mạn và không tưởng tượng thì không thể viết thành thơ. Cho nên nhất là những triết gia rất là khó đặt thơ. Nhà văn, nhà thơ thì đặt thơ được, nhưng mà những người giỏi về toán học, những người có cái đầu óc về khoa học tự nhiên á, thì rất là khó mà đặt được bài thơ. Dầu có đặt được thơ đi chăng nữa, chúng ta đọc chúng ta thấy toàn là xương rồng, củi và đá trống không à. Nó không có mỹ miều, văn chương, nước, đồ mây bay, đồ này kia cái nọ như nhà thơ. Cái đó nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chính cái chỗ đó mà ở đây chúng ta có một vị gọi là thời triều Lê hay là triều Nguyễn gì đó, đó là Mạc Đỉnh Chi, chúng ta nhớ không? Mạc Đỉnh Chi được cái thời kỳ nhà Nguyên, nó đã tặng cho ông danh hiệu Trạng Nguyên, và ông Trạng Nguyên của Việt Nam và Trạng Nguyên của Trung Quốc trở thành gọi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Khi đi sứ sang Trung Quốc, các vị biết rằng một người tài như thế, cho nên cái sự đối đáp này nó làm cho cả triều đình nhà Nguyên phải cảm thấy là khâm phục một cái nhân tài Việt Nam, mặc dầu Mạc Đĩnh Chi là một người rất xấu xí. Thì khi chúng ta thấy rằng khi mà ra câu đối, tôi nói là đối dài và nhiều lắm tôi không có nhớ hết, nhưng mà tôi nói cho các vị biết một vài câu đối mà triều đình nhà Nguyên người ta đã tiên đoán cho được tương lai của Mạc Đĩnh Chi và cả dòng tộc của Mạc Đĩnh Chi như thế nào. Khi mà qua bển đi sứ, qua nhiều lần đối đáp, thì hôm đó có một câu đối như thế này. Tôi nhớ đại khái thì người ta nói là có một vị quan văn đưa ra cái vế đối là an khử nữ dĩ thủy vi gia, tức là cái chữ an là cái bộ miên ở trên, chữ nữ ở dưới đó. Mà nếu mà chữ an này mà lấy cái chữ nữ ra, tức là an khử nữ, tức là bỏ cái chữ nữ ra đi, dĩ thủy vi gia, đem cái chữ thủy mà gắn vô trong đó thì nó trở thành cái chữ gia là nhà. Thì ai học chữ Hán đều biết rằng bộ miên mà chữ thủy ở dưới là nó chữ là chữ gia, mà bộ miên ở trên mà chữ nữ ở dưới nó là chữ chữ an. Như vậy người ta ra vế đối là an khử nữ dĩ thủy vi gia, chữ an lấy chữ nữ ra gắn chữ thủy vô nó trở thành chữ gia là nhà. Mạc Đĩnh Chi đối là một câu liền: tù xuất nhân nhập vương di quốc. Chữ tù là cái bộ vi ở bên ngoài, nó giống như chữ vi là giống như hàng rào vậy đó, bốn gạch vậy nè, mà cái chữ nhân nó nằm ở trong hàng rào, người ta gọi là chữ tù, chữ Hán gọi là tù, tức là một con người bị giam giữ ở trong rào người ta gọi là tù. Mà nếu mà chữ tù này lấy cái chữ nhân đem ra mà lấy cái chữ vương gắn vô thì cái bộ này nó trở thành chữ vương mà nó nằm trong hàng rào, gọi là chữ quốc, tức là ông vua trong một đất nước. Thì cái câu nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta nhớ là chữ quốc mà gắn chữ vương ở trong bộ vi thì đó là chữ viết tắt. Còn chữ quốc mà phải gắn một chữ đầy đủ của nó là phải chữ hoặc ở trong đó, bên ngoài chữ vi ở trong chữ hoặc mới là chữ quốc một cách đầy đủ. Thì khi mà Mạc Đĩnh Chi đối lại rằng là tù xuất nhân nhập vương vi quốc, chữ tù lấy chữ nhân ra bỏ chữ vương vào thành chữ quốc, thì những cái vị quần thần khen là quá hay. Nhưng mà chỉ có một điều, vì chữ vương là chữ viết tắt cho nên Mạc Đĩnh Chi không thể kéo dài dòng tộc vương giả được lâu dài. Ở qua đây nó có một cái điều, chữ là người mà làm sao người ta dựa vào đó, và hoàn toàn chính xác. Cho nên các vị biết cái chính xác tiếp theo nữa là đến khi mà Mạc Đĩnh Chi gặp một cái người kia, ông quan này lại chê Mạc Đĩnh Chi là kẻ xấu xí quá, cho nên ổng mới ra một cái vế đối giống như nhục mạ Mạc Đĩnh Chi. Ổng mới nói ra câu đối về ly mị vọng lượng tứ tiểu quỷ, tức là chúng ta đọc kinh chúng ta biết rằng ly mị vọng lượng là bốn loại quỷ, chữ ly mị vọng lượng bốn chữ này đều có chữ quỷ ở một bên, cho nên người ta mới nói là ly mị vọng lượng tứ tiểu quỷ, bốn chữ này đều có cái chữ quỷ ở trong đó, là nói Mạc Đĩnh Chi mày xấu như quỷ, ông xấu như quỷ. Cái câu đó nó là như vậy. Mạc Đĩnh Chi thì cũng là một con người tài, cho nên nói lại là cầm sắc tỳ bà bát đại dương. Cầm sắc tỳ bà là bốn loại gì? Bốn loại nhạc cụ. Mỗi một chữ cầm sắc tỳ bà, mỗi một chữ nó có hai chữ vương ở trên đầu. Cầm cũng có hai chữ vương, sắc cũng có hai chữ vương, tỳ cũng hai chữ vương, bà cũng hai chữ vương, và hai chữ vương này của bốn chữ gặp lại thành tám chữ vương, cho nên là cầm sắc tỳ bà bát đại vương, tức là trở thành tám vị vua. Thì để đối là với câu trên như vậy, và người kia mới gật đầu khen hay và nói rằng ông không thể làm quan, gia đình ông thẩm nối sự nghiệp vương giả không quá tám đời. Và đúng thật như vậy, sau năm đời trại loạn, và cuối cùng ba đời còn lại là làm một cái cách mà miễn cưỡng, rồi cuối cùng kết thúc cái dòng tộc của Mạc Đĩnh Chi, cái dòng vương giả. Thì ở đây tôi không hiểu rằng người trước dựa vào những cái điều đó để mà quyết định cho cái tương lai của một con người, nó dựa vào những cái điều này làm cho chúng ta cảm thấy rất là ngỡ ngàng. Như vậy thì bây giờ chúng ta là người học Phật, chúng ta thấy những cái điều mà người ta lại có một sự tiên đoán như vậy, chúng ta mới nói là hay quá, tại sao mà đoán trúng như vậy. Như vậy thì giữa học thuyết của tiên đoán định mệnh và của những cái vị này đưa ra như vậy, thì chúng ta nghĩ sao về vấn đề của Phật học của chúng ta? Xin thưa các vị, tôi chỉ lý giải với các vị, tôi mới nói rằng trong cuộc đời tại sao trong đạo Phật lại không chấp nhận quan điểm số phận, định mệnh hay là thiên mệnh, mà đạo Phật chỉ dựa vào nhân quả và đưa ra học thuyết rất rõ ràng, đó là học thuyết nghiệp. Tại sao khi để gọi là định mệnh thì xin thưa với các vị, cái gọi là định mệnh là nó không có thiên chuyển. Chúng ta coi cái bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư, chúng ta cũng nên nhớ rằng có một lần Ngọc Lam đã từng nói rằng khi Ngọc Lâm biết rằng không thể thoát được cái lưới tình với Thiên Kim Tiểu Thơ, thì lúc đó Ngọc Lam mới lắc đầu, mới nói một câu rồi chắc chắc lưỡi, mới nói rằng là định nghiệp bất khả thuyên chuyển. Chúng ta có nhớ gì không? Nghiệp này của Ngọc Lâm không thể chuyển được rồi, cái câu đó. Như vậy dùng cái câu định nghiệp, nó gần gần như là định mạng, như là số phận. Thật ra cái từ định nghiệp và bất định nghiệp ở trong Phật học có chứ không phải là không. Nhưng mà khi nào là định nghiệp và khi nào là bất định nghiệp, và tại sao dựa vào một cái hành động đó gọi là định nghiệp mà cũng dựa vào một cái hành động đó gọi là bất định nghiệp, chúng ta phải hiểu rất rõ như thế này. Mang cái chữ định nghiệp, mang cái chữ quyết định, mang cái tính cách số phận để tiên đoán, nó có một cái điều để gọi là người ta đoán ra được bằng những cái góc độ nào. Bây giờ chúng ta đọc lại chuyện Kiều Nguyễn Du. Chúng ta có nhớ rằng có một ông thầy bói đón Thí Kiều như thế nào không? Ai đọc được cái đoạn này? Nhớ rằng năm hải còn ngây, ngây thơ á, có người tướng sĩ đón ngay một lời: anh qua phát tiếp bên ngoài, ngàn năm bạc mệnh một đời tài hoa. Có phải vậy không? Tức là khi Thí Kiều còn nhỏ, có một người tướng sĩ nhìn Thí Kiều và đoán rằng anh qua phát tiếp bên ngoài, nghìn năm bạc mệnh một đời tài hoa. Có nghĩa là Thí Kiều còn nhỏ mà toát lên cái vẻ đẹp tài như thế này thì chắc chắn rằng Thí Kiều sẽ là con người bạc mệnh. Cho nên người ta thường thường ta nói là gì? Hả? Hồng nhan bạc mệnh chứ không phải hồng nhan bạc triệu hả? Xin thưa các vị, có người ngày xưa người ta nói hồng nhan bạc mệnh, nhưng mà nói là cái chuyện đó của ngày xưa, chứ bây giờ hồng nhan là bạc triệu đó nghe thầy. Xin thưa các vị, cái chuyện bạc triệu hay là bạc mệnh tôi chưa biết, nhưng mà trong cái lời tiên đoán của Thí Kiều, chúng ta cảm thấy rằng kinh nghiệm chúng ta có thể cho chúng ta biết được. Dựa vào tài sắc của Thí Kiều khi còn quá nhỏ, thầy bói đã tiên đoán rằng Thí Kiều sẽ đi vào con đường bạc mệnh. Và sự thật, cuộc đời của Thí Kiều như một cái gì định sẵn, muốn thoát mà không thể thoát ra được. Đây là cái cách nhìn nhận theo quan điểm của những triết gia của Trung Quốc. Cho nên khi cuộc đời Thí Kiều qua năm lần bảy lượt lận đận đau khổ, Thí Kiều mới nói với thân phận của mình là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi là gì? Tức là tôi không biết làm sao cuộc đời tôi như một ma quỷ nó ám nó dẫn tôi vậy đó. Không biết tại sao mà tôi phải đi những con đường thế này. Muốn vượt qua thì nó lại quay trở lại, muốn vươn ra nó quay trở lại, muốn từ bỏ nó thì nó lại kéo trở lại. Cho nên cuối cùng Thí Kiều cảm thấy rằng cuộc đời như ma quỷ xô đẩy mình, cho mình không quyết định được. Dường như có một cái gì đó đã tiên liệu rồi. Xin thưa các vị, đọc qua những cái này, nhưng mà nhìn dưới góc độ Phật học, tôi thì chưa đồng tình với những quan niệm này lắm. Tôi nghĩ phần lớn trong cuộc đời của mình, dưới góc độ nhìn của Phật học, quyết định tương lai nó sẽ có chứ không phải không. Ví dụ con người này, thân phận này, nghèo, giàu, đẹp, xấu, tương lai, hạnh phúc và khổ đau như thế nào đó, dường như nó biểu hiện trên cái nét chỉ tay của mình, trên cái nét mặt của mình, dáng đi của mình, phong thái của mình, ngôn ngữ của mình, có chứ không phải không. Nhưng mà nếu rằng để gọi là định nghiệp thì tại sao có một số người ký với chữ ký này, cái ta nói là ký chữ ký này coi như là bị lung lai cái ghế giám đốc đó nha, phải sửa lại cái nét chữ ký thì mới có thể là ổn định được. Như vậy thì bây giờ nếu một con người này thay đổi chữ ký, tự nhiên sự nghiệp con người này có sự thay đổi. Tôi cho không biết rằng sự thật có hay là không, nhưng mà được nói qua như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu để gọi là định nghiệp hay là số phận thì cái này có thể thay đổi được không? Nếu đã gọi là định nghiệp hay là số phận, hay là số phận hay là định mạng của con người đó như vậy, thì cái việc này không thể thay đổi được. Thì thầy bói làm gì mà kêu phải sửa cái này, phải đổi cái kia, phải thay cái nọ. Cho nên ở đây nói đi nói lại, học thuyết của nghiệp nó giúp cho chúng ta nhận thức và giải quyết vấn đề này vô cùng hay. Hay ở chỗ nào? cái gì đã gọi là nghiệp thì cái đó có phải là bất di bất dịch không? Hả? Cái gọi là nghiệp có phải là bất di bất dịch không? Cái gì là nghiệp thì không bao giờ bất di bất dịch. Cái gì từ nhân quả thì không bao giờ bất di bất dịch. Cái gì là nghiệp thì vô thường. Cái gì từ phước báo mà có thì vô thường. Cái gì từ tội lỗi dẫn đến thì vô thường. Hiểu chỗ này không? Chúng ta phải hiểu rất rõ. Nghiệp mang tính cách là mang tính cách quyết định từ nhân đến quả. Từ hành động đó nó dẫn đến cái quả như vậy. Nhưng bản chất nó là vô thường. Cho nên cái gì chúng ta có làm ra được từ phước báo, cái đó là vô thường. Giàu nghèo đẹp xấu thường hay vô thường? Hạnh phúc và đau khổ thường hay vô thường? Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì từ phước báo mà có, tất cả đều vô thường. Và vì vậy nếu đã là vô thường thì bất cứ một cái gì xấu chúng ta có thể thay đổi để tốt được lên không? Hoàn toàn được. Đây là học thuyết tích cực nằm trong chữ nghiệp của đạo Phật. Nếu đã gọi là học thuyết của số phận hay là định mệnh thì không thể thay đổi được. Cái đó nó như vậy, quyết định như vậy, tới tuổi đó nó vậy, 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 vậy. Người ta đưa ra những câu chuyện nó mang tính cách trùng khớp giống y như vậy. Vì vậy cho nên xin thưa các vị, tất cả những điều mà người ta đưa ra trong tử vi hay là trong thầy bói thì người ta đưa ra như một kinh nghiệm. Sự thật, nếu trong cuộc đời chúng ta không biết tu tập thì dường như bản thân chúng ta nó sẽ đi vào cái quỹ đạo dường như hơi giống giống như thế. Nhưng mà đối với một người Phật tử thì nó lại khác đi ạ. Tôi đã từng nói cho các vị, tôi đã kể câu chuyện cho các vị nghe là một chú tiểu mà cứu bầy kiến á. Ông thầy biết rất rõ chú tiểu đúng độ tuổi này sẽ chết, cho nên ông thầy cho chú tiểu về thăm nhà. Trên đường về thăm nhà, hôm đó trời mưa lũ, cho nên chú thấy một bầy kiến bị trôi và chú lấy áo cà sa của mình ra, chú hứng tất cả các bầy kiến này để cứu lấy và đưa lên chỗ an toàn. Sau khi chú này về thăm nhà hết hạn, thầy cho rồi quay trở lại chùa, thì ông thầy gặp lại và ông thầy nói: hôm nay con không còn tướng yểu nữa, mà tại sao con lại có một cái tướng thọ mệnh mà sống một cách khỏe mà tốt đẹp như thế này? Thì chú tiểu mới kể là trên đường về chú đã làm những hành động đó. Thì ông thầy mới gật đầu, nhờ hành động đó đã chuyển nghiệp của con rồi. Như vậy thì qua câu chuyện này ta có thể thấy rằng mang tính cách là quyết định cái việc đó, nhân đến quả nó như vậy. Nhưng do quá trình mình làm cái duyên để tạo ra những nghịch duyên thì cái quả này nó có thể thay đổi khác đi. Tôi nhớ tôi có kể cho các vị nghe một câu chuyện mà tôi được xem ngày xưa trong một cái bộ phim ngắn. Cái bộ phim đó hình như là Lục Mạch Thần Kiếm hay gì đó. Tôi có nói với các vị là có một cái nhà chiêm tinh gia, ông có một đứa con gái và ông nhìn vào cái chỉ tay và cái sao gì của đứa con gái, ông biết rằng năm 16 tuổi là con ông sẽ chết. 17 tuổi hay gì đó, 17 tuổi là con ông sẽ chết. Cho nên khi mà trong suốt cuộc đời của con ông cho nó rất là thoải mái và tự do chọn lựa những gì nó yêu thích. Bởi vì ông biết rằng con mình không thể sống thọ. Nhưng mà có một điều rất lạ là con ông từ khi sanh ra cho đến lớn, nó toàn làm những việc tốt không? Thậm chí nó có thể hy sinh bản thân nó để vì bạn, vì người khổ. Nó lúc nào nó cũng bên vực cái kẻ yếu, nó chống lại kẻ mạnh, nó bên vực cái lẽ phải, nó chống lại cái ác. Trong cuộc đời còn nhỏ mà nó đã từng làm những cái chuyện như vậy. Cho nên cuối cùng rồi thì ông già cũng không biết hết được cái quá trình của cuộc sống con mình như thế nào. Nhưng ông chỉ tin chắc rằng con ông sau này sẽ chết vào cái đúng ngày tháng năm đó, con ông sẽ chết. Vì vậy cho nên khi bắt đầu chuẩn bị sang tuổi 17, ông biết rằng con ông có yêu một anh chàng kiếm khách nọ. Nhưng mà anh chàng kia xem cô này như là bạn hay là em gái, không có thể hiện tình yêu. Cho nên cô này rất buồn, rất thất vọng. Nhưng mà vì người sống kín đáo cho nên không bao giờ biểu hiện. Người cha tinh tế biết được điều đó, cho nên muốn làm vui lòng con mình trong những tháng ngày cuối cùng, cho nên ông ta mới gặp một cái chàng kiếm khách đó. Ông ta mới bày tỏ thố lộ lên rằng: anh hãy giúp tôi một việc, bởi vì bản thân ông này cũng đã từng cứu anh này, anh này từng thọ ơn ông ta. Thì khi ông này đưa ra sự việc là ông này nói rằng: tôi biết anh rất rõ, anh không bao giờ yêu con gái tôi, anh chỉ xem con gái tôi như em ruột hay là em gái mình vậy thôi. Cho nên vì vậy tôi không muốn con tôi phải đau khổ và tuyệt vọng. Nhất là con tôi vào năm đó, tháng đó, vào ngày đó, con tôi sẽ không còn có mặt trên cuộc đời. Cho nên vì vậy anh hãy giúp tôi về việc đó. Thì thật ra mà nói thì anh chàng này, anh nghe đến đó anh mới xúc động. Cho nên anh đóng vai giả như một người yêu. Thật ra anh không có yêu, mà bữa đó vì nghe câu chuyện ông này nhờ, cho nên anh chủ động, anh đến anh gặp cô này và anh tỏ tình. Cô này thì bán tính bán nghi, tại sao xưa nay mình tỏ tình nó không đáp lại, bây giờ tự nhiên nó chủ động để nó tỏ tình. Nhưng cô cũng cảm thấy rất là vui vì tình yêu của mình được bù đắp. Thì những tháng ngày giả làm người yêu, và người này chiều chuộng hết mọi điều cho cô gái này, và mọi việc cô này cảm thấy rất là hạnh phúc bên người yêu của mình như thế. Nhưng cô cũng không biết điều gì xảy ra. Thì thật ra có một điều là này, khi anh này ngày xưa trước khi gặp đóng vai giả yêu cô này thì anh đã có người yêu rồi. Cho nên cái cô kia cảm thấy tự nhiên ảnh bỏ qua bà này, nó mới ghét, nó ganh tị, nó mới ghen đi. Cho nên nó mới tìm cách nó hãm hại cái cô này. Thì đúng vào ngày tháng năm đó thì hai người mới là cô này mời cái cô kia đi dạo trên núi, dạo núi chơi. Và đến ngay một cái mỏm đá nọ mà nguy hiểm nhất, cô này tống cô kia đi xuống núi. Thì khi đúng ngày tháng năm đó thì cô này lại rơi xuống núi. Thì khi cô này quay về nhà báo tin rằng là hôm nay đi trên đường cô này lỡ chợt chân và đã rơi xuống núi ngay chỗ đó rồi. Thì khi báo tin như vậy, ông già có ngạc nhiên không? Ba cô này hoàn toàn không ngạc nhiên. Chỉ có cái việc là anh này rất là đau khổ, cảm thấy vừa tiếc nuối vừa đau khổ. Nhưng mà có một điều rất là lạ, là khi cô này lúc mà rớt xuống núi đó, cô ta mới đưa tay chụp cái mỏm đá. Thì khi chụp mỏm đá một cách rất là vô tình, là cái mỏm đá nó cắt ngay cái đường tay mạng đạo của cô ta. Tức là cắt một đường rất dài từ mạng đạo như vậy. Và khi mà quá trình đi kiếm cô này đó, thì cô này rơi vào trong một cái vực nọ và mắc trên cành cây và rớt xuống ngất xỉu, nhưng mà không có chết. Và cuối cùng khi mà tìm được cô này thì ông già ông chụp cái tay của con, ông đưa lên ông dòm, thì ông cười ha ha, ông cười vang dậy và ông nói là con ta đã vượt qua được ách nạn rồi. Bằng cách là ông nhìn vào chỉ tay con ông là nó bị cắt rất tình cờ, lúc mà rơi vào vách đá đó, nó chụp nó cào đá thôi, nhưng mà những cái mảnh đá nó cắt lại ngay đường mạng đạo, cắt một đường mạng đạo rất dài. Và từ đó con của ổng trở nên một con người sống thọ. Như vậy thì bây giờ tôi nói như thế nào? Nếu cô này trong một cái quá trình mà từ nhỏ cho đến lớn mà cô này sống bất nhân, thì có cái điều một cách trùng hợp lạ kỳ vậy không? Không thể nào. Như vậy thì bây giờ định mạng đã đưa ra là như vậy, nhưng mà con người chúng ta có khả năng để thay đổi được định mạng của mình. Đây là điều mà trong Phật học chúng ta nên nhớ. Cho nên trên cuộc đời, xấu đẹp là vô thường, kẻ thiện kẻ ác vô thường. Hôm qua nó ăn cướp nhưng mà biết đâu bữa nay nó là một ông thầy tu. Hôm qua là một kẻ đi vượt dọc nhưng bữa nay là một người đi cứu người. Hôm qua là một cái kẻ gì đó nhưng bữa nay có thể là một người tốt. Không có cái gì để gọi là định trước, một cái để gọi là quyết định là thân phận người này phải như vậy. Cho dù người ta bói mình là mạng nghèo, cuộc đời vất vả long đong gì đó, đó là chuyện của thầy bói. Nhưng mà chúng ta là người Phật tử thì sao? Chuyện ai nói là cái chuyện mặc ai. Bản thân mình nỗ lực và để cải tạo những cái nghiệp của mình, đó là việc của mình. Quan trọng nhất là con người mình có đủ bản lĩnh để vượt qua những thử thách đó hay không. Chứ còn cái vấn đề này, tại sao mình tu học mình phải dựa vào một lời tiên đoán nào đó để mình nghĩ rằng cuộc đời mình phải giống y như lời tiên đoán của người khác. Vậy là thân phận số phận này của mình do người khác quyết định, chứ đâu nằm trong cái khả năng quyết định của mình. Mình là người tu như vậy, nhận thức Phật học như vậy là rất yếu đuối. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị rằng, việc đi bói, đi chơi, đi xem bài, xem tướng, các vị cứ chơi. Chúng ta xem đó như là một cái trò để gọi là chúng ta vui. Nhưng chúng ta lấy đó để quyết định cái thân phận của mình, người học Phật như vậy rất là yếu đuối. Và nếu không khéo, nếu một mai thầy bói đưa ra cho chúng ta một cái câu tốt xấu gì đó, chúng ta lại tiêu cực chấp nhận như vậy. Nếu nói một con người này à, đời anh sẽ làm quan như vậy à, rồi cái cuối cùng á, mình nói à, nghe mình làm quan rồi cái mình cứ ăn ngủ và chờ đợi ngày đó để được làm quan à, có được chuyện đó không? Còn bây giờ nói là anh nè, đời anh sẽ nghèo khổ này kia kia nọ, cái chuyện của thầy bói. Nhưng bản thân người này tích cực làm những hành động tốt, gieo trồng hạt giống tốt, sống một cuộc đời lương thiện và nỗ lực không ngừng với tự thân, thì cái việc đó tương lai sẽ có câu trả lời. Cho nên ai mà nói là đi coi sao, coi bói, coi này coi kia, mà nói năm nay tốt, năm kia xấu, tuổi này tốt, tuổi này xấu, tất cả những cái đó, nếu chúng ta là người học Phật thì chúng ta không lệ thuộc vào những cái điều đó để khẳng định được là tương lai sự nghiệp của mình. Ta là người học Phật, chúng ta có quyền quyết định cho chúng ta có sự thay đổi về cái kết quả ngày mai. Nhưng mà khi đã là quả báo rồi thì không có được nha. Khi nó đã là quả báo thì không được. Mà nếu chúng ta cứ thay đổi từ cái nhân tố ban đầu để làm cho kết quả nó có thể sai khác đi, thì cái này nó nằm trong tầm tay của tất cả chúng ta. Cho nên các vị thấy, vừa rồi tôi đọc một bài báo mà tôi cảm thấy khâm phục. Cái tựa bài báo là cái tựa như thế này: một cô gái gọi mà trở thành giảng viên của trường đại học. Thì cái điều này chúng ta nghe khó hiểu vô cùng. Tại sao lại là như vậy? Nhưng mà tại sao cái việc chúng ta không tưởng nhưng mà nó lại là sự thật? Nếu quá khứ của người này từng là gái gọi, tại sao bây giờ là một giảng viên của trường đại học? Thì chúng ta hiểu. Cuộc đời cô này bị người khác gạt và bán sang Trung Quốc từ năm 17 tuổi. Nhưng mà may mắn cô ta được cái người khác mua về với tính cách là không để cho làm cái nghề đó, nhưng mà lại là đóng vai trò như làm vợ thôi. Và cuối cùng cô ta lại được gặp một cái người quen, đó là làm dường như là Bộ Ngoại giao của Việt Nam. Cái ông này làm Bộ Ngoại giao của Việt Nam và cô ta chạy theo, và cô ta nói lên tiếng Việt rằng tôi đã bị như thế như thế như thế. Và cuối cùng cái ông này trong Bộ Ngoại giao đã tìm cách giúp để đưa cô này trở về Việt Nam. Khi về Việt Nam rồi, các vị biết rằng gia đình nghèo khổ túng quẫn, cô lại có ý định là cô muốn đi làm gái gọi. Nhưng mà lại giữa lương tâm đạo đức và cái nghề nghiệp, nó lại làm cắn đắng giữa đôi bên. Và cuối cùng cô quyết định cô đi làm trong một cái tiệm massage, đồng thời đó là cũng là nơi karaoke. Thì nó có một cái việc như vậy: bao nhiêu đồng nghiệp đều bán thân trong những cái nghề nghiệp đó, nhưng mà bản thân cô bán nghề chứ không bán thân. Có nghĩa là chấp nhận bằng tính cách là làm nghề đó để kiếm tiền về nuôi cho gia đình và em ăn học. Nhưng bản thân của cô muốn tìm một cái gì đó để giúp mình thoát ra và để trở thành một cái người có tương lai. Vì vậy cho nên trong quá trình học đó, cô dành dùm được một mớ tiền và cô mới đi đăng ký học bổ túc văn hóa. Không phải học được trường chính quy gọi là trường phổ thông trung học, mà cô lại học bổ túc văn hóa. Nhờ học bổ túc văn hóa đến lớp 12 và sự nỗ lực không tả, vừa đi làm vừa dành thời giờ học hành, cô lại học tốt nghiệp một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học thuộc loại hạng ưu, và trường mới giữ cô làm giảng viên của trường đại học đó. Quá trình học đại học, cô có một người yêu, và người yêu cũng là làm một ngành nghề đàng hoàng. Và khi bây giờ cô trở thành một cái người có sự nghiệp, cô mới kể lại tương lai rằng, cô nói là bao nhiêu người bạn của cô hôm nay có những kẻ đi tù, có những kẻ đi cải tạo, có những người tan thân mất mạng, có những người cuộc đời trôi nổi. Nhưng mà bản thân cô ngày xưa cũng bao nhiêu lần cũng muốn mình như thế. Tức là nhiều khi khắc khe của đồng tiền, cô muốn bán mình như thế. Nhưng mà rồi cuối cùng một ý chí, một cái mầm sống, một cái lòng tự trọng nào đó mà làm cho cô năm lần bảy lượt để rút chân ra. Và cuối cùng cô lại trở nên một con người có sự nghiệp tương lai, có hai đứa con đang học hành đường hoàng như thế. Câu chuyện này làm chúng ta suy nghĩ điều gì? Như vậy, thân phận của con người mặc dầu đưa vào trong một hoàn cảnh có thể xảy ra là chuyện không khó, nhưng mà bằng ý chí, nghị lực, cô này tự kiềm chế mình để cứu mình lại, để có một tương lai sự nghiệp, là bằng bản lĩnh của cô hay là vì số phận? Hả? Bản lĩnh của mình. Nếu để gọi là số phận thì cô này phải trở thành gái gọi từ năm đó như thế. Nhưng mà cô nói rằng bao nhiêu lần cô lại bán nghề nhưng mà không bán thân, làm tất cả các việc để có tiền, nhưng mà bản thân không để mình bị đánh giá rẻ bằng sự mua chuộc như vậy. Và vì vậy đọc tới bài báo này, bài báo mới nhất trong phóng sự xã hội, tôi đọc tôi cảm thấy khâm phục một con người. Một con người có thể rất dễ rơi vào lầm lỗi với môi trường đó, nhưng bằng ý chí, bản lĩnh và nghị lực, cô đã vượt qua để có một tương lai trong sáng và danh dự giữa cuộc đời. Như vậy cái học thuyết nghiệp nó giúp cho chúng ta cái gì? Nghiệp nó mang tính cách là không có cái gì là vĩnh viễn. Mọi sự đều do chúng ta quyết định và thay đổi được số phận của chính mình. Vì vậy tôi mong muốn rằng các vị là người học Phật hiểu được điều này, để chi vậy? Để chúng ta hành xử một việc gì đó chúng ta biết cách chọn lựa để giúp cho mình, để cứu mình ra khỏi được những cái hố sâu tội lỗi hay là những sai lầm đáng tiếc. Đừng đổ thừa là xã hội, đừng đổ thừa là thân phận, đừng đổ thừa là do hoàn cảnh. Xin thưa các vị, hoàn cảnh số phận nào cũng có thể bi đát, nhưng mà bi đát hay không là ở chỗ ý chí của con người. Có những người rơi vào bùn mà không nhiễm bùn, đó là bản lĩnh của mỗi con người. Không phải là ai làm một cái việc trong cái tiệm massage hay là làm một việc trong tiệm karaoke là người ta đều xấu. Không hẳn là như vậy. Xấu tốt tùy cái con người chọn nghề nghiệp, hay là tùy cái bản thân của con người như thế nào. Còn nghề nghiệp là ai cũng có quyền, nghề nào cũng được cả, miễn nghề đó được xã hội chấp nhận, được luật pháp chấp nhận, đó là chuyện bình thường. Còn cái xấu cái tốt do bản thân con người có buông thả, có phóng túng, có thế này thế kia hay không, đó là tùy bản thân của cá nhân con người. Vì vậy học tiếp nghiệp đã giúp cho chúng ta nhận thấy được rằng bản lĩnh của con người là vô cùng quan trọng. Cho nên tôi mới nói với các vị, khi tu học cần nhận ra được rằng mình nghiệp nào nặng. Muốn thay đổi được một cái nghiệp chướng nào xấu, phải nhận được ra rằng mình nghiệp nào nặng cái đã. Trong năm loại tài sắc danh thực thì tiền tài sắc dục danh thơm tiếng tốt ăn no ngủ kỹ, mình coi mình nặng về cái nào. Nặng về cái nào thì mình biết nghiệp mình cái đó nặng, thì mình có thể tìm cách tạo một duyên nghịch lại để giúp cho mình thoát khỏi đi cái sự ràng buộc đó. Có những người email cho tôi, họ nói như thế này: cái nghiệp ái tình của họ là vô cùng nặng. Họ là bản thân con gái từ 19-20 mà họ nói đã cảm thấy họ không bao giờ giữ bản thân được họ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Như vậy nghiệp chướng họ như thế nào và làm gì để cứu bản thân họ? Như vậy thì nếu xác định rằng con người của mình nhẹ dạ trong tình yêu hay là dễ dàng trong tình cảm như vậy, thì mình biết rằng ái nghiệp mình nặng, và muốn cứu được ái nghiệp này phải làm cái gì để làm cho nó giảm bớt đi sự chi phối của ái nghiệp. Còn có người ái nghiệp không nặng nhờ nặng tiền. Đụng tới đồng tiền là đừng có nói là nghĩa tình, đừng có nói là bạn bè, đừng nói là đạo đức, miễn cái gì có tiền là làm thôi. Thì như vậy người nặng tiền như thế thì lại là cái nghiệp về tham tài nó nặng. Vậy là mỗi một người nó có một cái để gọi là nặng. Vậy thì con người chúng ta tu học, chúng ta sẽ phát hiện được ra rằng mình nghiệp nào nặng, và phát hiện được ra chưa chắc cứu mình ra khỏi được những sự ràng buộc đó. Nó phải khởi lên là cái lòng đại bi và cái lòng tự trọng. Hai cái này rất quan trọng trong vấn đề để cứu mình ra khỏi được sự ràng buộc đó. Cái lòng đại bi có nghĩa là tôi làm việc này có khổ ai không? Tôi tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi này có khổ ai không? Tôi có chà đạp lên nhân phẩm, hạnh phúc, địa vị hay là chà đạp lên con người nào không? Tức là nhìn nhận bằng lòng đại bi. Nếu tôi vì tham tiền, tham tài, tham sắc, tham danh này mà tôi làm khổ một người khác, lương tâm tôi không cho phép, vì vậy tôi không thể làm điều này, thì như vậy ý niệm này nó sẽ giúp cho chúng ta cái hạn chế phần tối đa về cái việc này, để gọi là lướt lên những cái sự sai lầm về cái điều này. Hai nữa là lòng tự trọng. Lòng tự trọng ở chỗ là nếu mình làm một cái việc như thế, nhân phẩm, đạo đức và giá trị của con người mình như thế nào, mình là một con người có hiểu biết, có danh dự, có địa vị, có này kia, không dễ dàng để bị đánh đổi bằng những cái tầm thường như thế. Và tự mình cứ tìm cách để giúp mình cứu và kéo mình ra khỏi sự ràng buộc nó. Ở đây tôi chỉ đưa ra cho các vị cảm thấy một vài điều như thế. Con người chúng ta là cái thói quen dễ bị cám dỗ bởi tài, bởi sắc, bởi danh, bởi thực, bởi thùy, bởi những ăn no ngủ kỹ, bởi những cái việc tiêu phí khác. Việc ăn chơi nó có vấn đề cám dỗ con người rất là mạnh. Và vì vậy nếu không có một cái lòng đại bi, hoặc là không có một lòng tự trọng cao trong con người, thì chúng ta dễ bị nó lôi cuốn như chơi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị rằng giữa nghiệp và định mạng, tôi sẽ là người học Phật, chúng ta chọn chữ nghiệp chứ không có chọn chữ định mệnh. Bởi vì khi chúng ta chọn chữ nghiệp thì chúng ta mới có thể thay đổi được số phận của mình, và con người mình mới tự tin bản thân mình để thay đổi một cái gì đó cho từ xấu trở nên tốt hơn. Còn nếu chúng ta rơi vào trong mộc tiết của định mệnh, thì định mệnh cái đó quyết định như vậy, thì chúng ta trở thành kẻ buông trôi cuộc đời của mình, như lục bình đi đâu thì đi, như vậy trở nên tiêu cực. Vậy thì ở đây chúng ta học cái bài giảng này, tôi mong rằng người con Phật phải tích cực hơn trong cái sự nhận thức cái gì đó. để giúp cho chúng ta có thể thay đổi được số phận của chúng ta. Vì vậy, nghèo giàu, khổ đau và hạnh phúc, tất cả mọi thứ đều vô thường. Vì vậy, khi gặp khổ, không ngồi đó khóc hoặc là tiêu cực để chấp nhận nó như một cái gì nhu nhược. Cái khổ là bình thường, nhưng phải tìm cái cách gì đó giải khổ này, đó mới là khôn ngoan của con người. Gặp một hoàn cảnh bi đát không có nghĩa là tại số phận tôi như vậy, tại định mệnh tôi như vậy, tôi phải chịu vậy. Không có chuyện đó. Khổ là khổ, mà sự quyết định của con người để giải quyết cái khổ này là bản lĩnh của mỗi con người. Quan trọng nhất, đủ tự tin, khôn ngoan và mạnh mẽ để vượt qua những thử thách, để hoàn thành được cái ước mơ của mình trong cái khả năng mình có được. Đó là con người chúng ta mới vận dụng giáo lý của Phật Pháp trong cái vấn đề học Phật. Gọi là học Phật phải biết tu để chuyển nghiệp của mỗi con người của mình. Đã nghiệp thì chuyển được. Mong tất cả các vị chúng ta đều có khả năng để thay đổi nghiệp chướng xấu, trở thành con người tốt, để có cuộc sống hạnh phúc an lạc hơn. Bài giảng chúng tôi đến đây là kết thúc. Các vị có những gì cần chia sẻ hay là cần trao đổi trong buổi nói chuyện hôm nay không? Thôi như vậy thì chúng ta kết thúc bài giảng tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi tâm hồi hướng.